Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Giác Mãn, Chứng Minh Ban Trị Sự và Trường Hạ Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, kính thưa Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị Sự và tất cả quý đại đức tăng ni, các Phật tử thân mến, nhân chuyến viếng thăm Trường Hạ Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, chúng tôi kính gửi đến quý thầy, quý sư cô đề tài kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật. Ngay sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật nghĩ đến hai vị thầy khai tâm là Arara và Uddaka, mong rằng là có thể chia sẻ chân lý mới giúp cho hai vị thầy Bà La Môn hiểu được đạo màu. Chẳng may một vị đã qua đời trước Đức Phật thành đạo 30 ngày, vị thứ hai qua đời trước ngài thành đạo 7 ngày. Đức Phật nghĩ đến năm anh em người Trần Dư, và ngài đã đi tiền hành 250 cây số đến Sa Náp để độ cho năm vị này. Về thân thế đó, Kiều Trần Như là một đạo sĩ và là đạo sĩ trẻ nhất trong số các đạo sĩ đón tướng Đức Phật khi ngài còn là thái tử sơ sinh. Ông lớn hơn Đức Phật khoảng 25 tuổi, và bốn vị còn lại đó là bốn vị quan trong triều đình của vương triều Sakya được đức vua Tịnh Phạn biệt phái trách nhiệm là thuyết phục thái tử Tất Đạt Đa quay về làm vua. Nhờ đạo lực đặc biệt, đạo sĩ Gotama đã lần lượt thuyết phục năm vị này trở thành bạn đồng tu của mình tại núi Cô Hạnh. Sau khi độ năm anh em Kiều Trần Dư trở thành A-la-hán, Đức Phật đã độ tỷ phú Gia Xá, và thông qua tỷ phú này Đức Phật độ được 54 triệu phú khác, và họ đã hình thành 60 A-la-hán đầu tiên. Đức Phật tiếp tục quay về Ma Kiệt Đà độ ba anh em Ca Diếp, đó là ba đạo sĩ vĩ đại nhất ở Ma Kiệt Đà và là thầy của vua Tăng Bà Sa La. Sau khi ba vị đạo sĩ uy tín này trở thành đệ tử xuất gia, 1,100 mấy chục đệ tử xuất gia của các vị đó đã trở thành đệ tử của Đức Phật và gọi Đức Phật bằng sư ông. Chưa đầy 6 tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật đã có một tăng đoàn 1,250 vị tỳ kheo thuộc giới chính trị, giới đạo sĩ Bà La Môn và giới triệu phú tỷ phú lúc bấy giờ. Sau đó Đức Phật hóa độ đức vua Tần Bà Sa La, đại diện cho giới vua chúa quan trọng nhất. Ma Kiệt Đà với sự trị vì của Tần Bà Ta là nước mạnh nhất trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Và từ đó Đức Phật đã tiếp độ được vua Ba Tư Nặc và thêm 6 vị vua còn lại, nâng tổng số các vị vua lên số 8 trong số 16 vị vua lúc bấy giờ. Ta thử đặt ra một câu hỏi là trên đường đi từ Ca Tỳ La Vệ đến núi Cổ Hạnh á, thì vua Tần Bà Sa La và phái đoàn tư vấn chính trị của ông đó đã chặn được Đức Phật. Họ đã thiết kế một đại lễ trai đàn rất là hoành tráng, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con bò, 500 con heo, được giết sống để cúng Phạm Thiên với niềm hy vọng là đức vua sẽ được tại vị lâu dài. Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Và công việc quan trọng đó, các nhà tư vấn chính trị của nhà vua muốn thử xem Sa môn Gotama thật sự đi tu hay là đang làm công việc thám thính chính trị. Vì nhà vua Tần Bà Sa La vẫn còn ám ảnh lời tiên tri, trong đó có Kiều Trần Như, nếu ở lại làm vua thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển lên thánh vương. Ở nghĩa đen tương đối đó, chuyển lên thánh vương là người thống nhất giang sơn về một mối. Ở nghĩa quản trị đất nước đó, thì chuyển lên thánh vương là người theo chủ nghĩa pháp quyền mà ngày nay chúng ta đang đề cao. Và ngoài ra đó, ở phương diện đạo đức và tâm linh đó, thì chuyển lên thánh vương biết sử dụng chánh pháp và đạo đức hỗ trợ cho chủ nghĩa pháp quyền để mang lại hạnh phúc và bình đẳng và các cái quyền cao nhất cho người dân. Câu nói nhử mồi của vua Tần Bà Sa La là: này thái tử Tất Đạt Đa, nếu ngài không chơi, tôi xin nhường nửa giang sơn Ma Kiệt Đà này cho ngài. Sa môn Gotama trả lời: thưa đại vương, vì không màng đến cơ hội làm vua, tôi đã từ giả vương quốc của mình trở thành nhà đạo sĩ. Do đó chân thành cảm ơn tấm lòng cao thượng của đại vương, nhưng đây không phải là điều mà tôi muốn đến. Lắng nghe Sa môn Gotama trả lời, các nhà tư vấn chính trị của nhà vua quan sát thái độ, sắc mặt, các biểu đạt và cảm thấy an lòng rằng Tất Đạt Đa đã không chọn con đường làm chuyển lương thánh vương mà chọn con đường trở thành nhà minh triết vĩ đại. Khi chia tay, Tần Bà Sa La đã đề nghị Sa môn Gotama như sau: khi giác ngộ, xin ngài nhớ về Ma Kiệt Đà độ tôi đầu tiên. Đức Phật đã hứa, nhưng rồi ngài đã không làm. Hãy đặt một câu hỏi lớn: tại sao Đức Phật đã không làm theo lời hứa? Vì từ lúc gặp Tần Bà Sa La đến lúc giác ngộ chỉ có 6 năm thôi, chưa đầy 6 năm. Chúng ta biết rất rõ là Tần Bà Sa La lúc đó là đệ tử của ba anh em Ca Diếp. Về độ vua Tần Bà Sa La đó, thì Đức Phật sẽ trở thành đối thủ của ba vị đạo sĩ Bà La Môn này. Độ học trò thì dễ, độ bạn và biến bạn trở thành học trò đó là điều rất khó. Đức Phật đã chọn 5 anh em Kiều Trần Như, rồi sau đó là 655 triệu phú và tỷ phú, sau đó là 1,000+ đạo sĩ, rồi mới cái đến là vua. Như vậy nếu chúng ta làm một cái thống kê nhỏ đó, thì đối tượng Đức Phật quan tâm gồm có giới tri thức, giới chính trị, giới đạo sĩ và giới thương gia. Hoàn toàn trong một năm đầu Đức Phật không độ giới bình dân, vì Đức Phật thấy rất rõ giới bình dân là thuộc hạ hoặc là những người làm việc dưới trướng của các thành phần vừa nêu. Và bằng con đường làm đạo này đó, Đức Phật đã không bị những người khác tôn giáo xem ngài là đối thủ giành quần chúng của họ. Khi lãnh đạo cao cấp của mọi thành phần đã trở thành đệ tử Đức Phật, thì học trò của họ mặc nhiên gọi Đức Phật bằng sư ông. Và bằng con đường làm đạo này đó, trong vòng một vài năm đầu thôi, nền minh triết mới được Đức Phật khám phá có sức thu hút rất to lớn, mà không cần phải bằng con đường thực dân xâm lược hay là theo đạo của gầm ăn của một số tôn giáo ở phương Tây. Con đường minh triết của Đức Phật đã được giới vua chúa, giới chính trị, giới thương gia, giới đạo sĩ và giới tri thức chấp nhận một cách tình nguyện vì họ thấy rất rõ nền văn hóa và tôn giáo gốc mà họ theo đó không thể sánh bằng được về phương diện giá trị và thăng hoa từ những gì mà họ tiếp nhận ở Đức Phật. Theo chúng tôi, đây là một kinh nghiệm mà chúng ta cần phải nghiền ngẫm. Hiện nay dưới ảnh hưởng của Tịnh Độ Tông từ Trung Quốc, Mật Tông từ Trung Quốc, Thiền Công Án và Tạo Đầu từ Trung Quốc á, chúng ta đang có khuynh hướng là dành trọn các Phật sự cho giới bình dân, giới nông thôn, giới chân lấm tay bùn, và gần như chúng ta quay lưng một cách vô tình với giới chính trị, giới thương gia, giới tri thức và giới trẻ. Cách thức làm đạo của chúng ta ngày nay đó nó mang cái phong cách của tôn giáo nhất thần và đa thần, vốn rất khác và thậm chí là trái ngược lại với bản chất minh triết mà Đức Phật đã khám phá và muốn tất cả chúng ta, những người đệ tử của Ngài, truyền bá con đường của Ngài đó, cần phải giữ cái truyền thống đặc biệt, đó là truyền thống minh triết vô thần của Đức Phật. Đức Phật là nhà minh triết, phủ định sự hiện hữu của Thượng Đế, phủ định sự hiện hữu của các thần linh, phủ định thiên đường và địa ngục. Nhưng sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300-400 năm đó, thì những quan điểm đó bắt đầu được vay mượn từ các tôn giáo khác như một phương tiện giáo dục. Như về lâu về dài đó, vô tình bị đồng hóa là những lời dạy của Đức Phật. Cho nên càng về xa, chúng ta thấy là bản chất hành đạo của chúng ta đó, nó khó có cơ hội tiếp cận được những chất liệu nguyên chất của Đức Phật thời xưa. Trong bài chia sẻ hôm nay đó, thì chúng tôi chủ yếu là trích dẫn những bài kinh nguyên chất của Đức Phật để mô tả về kinh nghiệm hoằng pháp của Ngài. Và đây là một bài học rất quý giá để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại cách thức hành đạo của chúng ta, cách thức hoằng pháp mà chúng ta hướng dẫn các cư sĩ Phật tử. Trong kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ, hai bản kinh mô tả về triết học Đức Phật và kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và liên triết học quan trọng nhất trong văn học kinh điển Phật giáo, thì Đức Phật khẳng định rất rõ vai trò chính yếu của người tu gồm có hai. Thứ nhất là tu hướng đến sự giác ngộ giải thoát cho bản thân mình. Thứ hai đó là giảng kinh thuyết pháp, chia sẻ giá trị minh triết và đạo đức của Đức Phật cho tất cả mọi người. Phần lớn chúng ta do ảnh hưởng theo phong cách làm đạo của Trung Quốc chỉ mới nhấn mạnh đến phương diện thứ nhất thôi, và chúng ta bỏ rơi vai trò trọng yếu, đó là phương diện thứ hai. Hiện nay Phật giáo đã có mặt ở 63 trên 64 tỉnh thành. Cho đến đầu thế kỷ 21 vẫn còn có một số tỉnh thành tổng số lượng tu sĩ trên một tỉnh chưa được 10 người. Và về giảng đường á, thì có thể nói là có nhiều tỉnh vẫn chưa có giảng đường cho các Phật tử đến nghe Phật pháp. Ta có 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn vừa và nhỏ. Ta chưa đạt được 2% trong tổng số 16.000 ngôi chùa đó có tổ chức việc thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử nghe vào những ngày chủ nhật, ngày xuất vọng tức là rằm mùng 1 và những ngày lễ hội lớn của Phật giáo. So đạo Phật minh triết với Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, thì nhiệm vụ thuyết giảng cho quần chúng Phật tử của chúng ta là quá kém và quá thiếu sót so với các tôn giáo vừa nêu. Chủ nhật nào, nhà thờ lớn vừa hay nhỏ, các linh mục, mục sư đều phải thuyết giảng lời Chúa dạy. Kinh thánh của Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo giống nhau, gồm có 3 phần. Phần 1 là Kinh thánh Cựu ước, tức những lời Chúa dạy theo truyền thống Do Thái giáo. Thứ hai, Kinh thánh Tăng ước, tức là lời Chúa dưới hình ảnh Giêsu Kitô, truyền đạo trong vòng 3 năm là bị tuyên án tử hình. Và lời dạy của Chúa Giêsu Kitô được chia làm 4 phần do 4 đệ tử tông đồ của ông biên tập, mỗi một phần trung bình là 50 trang. Sự giống nhau trong 4 phần biên tập đó khoảng 80%, 20% còn lại là những điểm dị biệt do sức nhớ và những cái tình huống được nghe hoặc là thấy về những lời Chúa dạy có khác biệt. Phần thứ ba đó là phần những lời dạy của Thánh Tông Đồ, mà phần lớn là của Thánh Phaolô. Như vậy đó, toàn bộ Kinh Thánh của họ chia làm 3 năm, gọi là năm A, năm B, năm C. Mỗi một năm đó, gồm có 48 tuần lễ. Mỗi một tuần lễ đó, thì họ sẽ đọc 3 bài đọc: một bài Kinh Thánh Cựu ước, một bài Kinh Thánh Tân ước và một bài của Thánh Tông Đồ. Do vậy, sau 3 năm đó, thì tất cả các linh mục, các nhà thần học, các tín đồ của Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo có cơ hội đọc lại cùng các bài kinh đó thêm một lần nữa. Và trên toàn cầu đó, thì ngay ngày Chủ nhật đó, 3 bài đó sẽ được phân tích, đăng trên tạp chí, báo, v.v. Và người ta sẽ chọn ra các bài phân tích hay nhất sẽ làm bài điểm mẫu cho 3 năm sau. Và như vậy đó, cái kịch bản về việc lý giải, ứng dụng các kinh thánh của họ được xem là toàn cầu. Cho nên đó, trình độ của các linh mục vốn đã có 2 cử nhân: từ khá trở thành tiên tiến, từ tiên tiến trở thành giỏi, từ giỏi trở thành xuất sắc, vì có một cái kịch bản mẫu và thống nhất trên toàn cầu. Do đó các linh mục đều có khả năng thuyết giảng dựa vào các bài giảng mẫu đó, cứ 3 năm đáo lại một lần. Trong khi đó đó, thì hầu như phần lớn các chùa chúng ta, vì chỉ tập trung cái mảng quan trọng đầu đó là tu, do đó chúng ta bỏ cái mảng quan trọng hơn là hoằng pháp mà Đức Phật đã dạy khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên, 5 vị đạo sĩ và 55 triệu phú và tỷ phú. Ngài đã dạy và tất cả chúng ta đều nhớ: này các tỳ kheo, vì an lạc, vì hạnh phúc, vì phúc lệ cho số đông, hãy truyền bá chánh pháp. Mỗi người không nên đi trùng hướng với nhau, hãy đi khác hướng để mang lại an vui cho loài người. Rất tiếc là lời tuyên bố đó đó, cho đến bây giờ vẫn còn có rất nhiều các tăng sĩ do ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc không hề biết rằng là Đức Phật dạy như thế nữa. Cho nên hầu như là vai trò hoằng pháp là quan trọng nhất của tu sĩ về phương diện nhập thế, gần như bị chúng ta bỏ quên suốt hơn 20 thế kỷ qua. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một mô hình hành chánh khá lý tưởng, gồm có 13 ban ngành trung ương, 13 ban ngành ở cấp tỉnh thành. Trong đó có 2 ban ngành liên hệ đến lời Đức Phật dạy, đó là ban giáo dục tăng ni và ban hoằng pháp. Giáo dục thì được thực hiện ở các trường lớp Phật học, có bài khóa trình tự từ sơ cấp đến trung cấp đến cao đẳng đến cử nhân đến thạc sĩ và đến tiến sĩ. Hiện nay thì giáo dục của Phật giáo chúng ta chỉ mới được cho phép đến cấp bậc thạc sĩ thôi. Trong vòng 2 năm tới đó, thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phấn đấu có được cơ hội đào tạo tiến sĩ với sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Và đối tượng được học tại các trường Phật học dưới điều kiện khó khăn khách quan của lịch sử, chúng ta chỉ giới hạn trong thành phần tăng và ni. Trước năm 1975 chúng ta có 100 gần 60 các trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc. Ta có một trường đại học Vạn Hạnh đào tạo đa khoa gồm có hai mảng chính: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Cơ sở mà chúng ta đang đào tạo của học viện hiện nay đó, trước năm 75 nó là cơ sở 2 của đại học Vạn Hạnh đào tạo nhóm khoa học tự nhiên. Do vì khó khăn hiện nay đó, chúng ta chỉ giới hạn bởi luật giáo dục và pháp định tín ngưỡng và tôn giáo, chỉ được đào tạo ngành Phật học cho tăng và ni, cư sĩ trí thức của Phật giáo, do đó đã bị kết thúc kể từ năm 1975 cho đến nay. Các cư sĩ trí thức phần lớn là tự học thôi, chứ không có cơ hội để theo học tại các trường lớp Phật học, và đây là một cái tổn thất rất lớn về phương diện giáo dục của Phật giáo. Về phương diện hoằng pháp đó, thì chúng ta có ban hoằng pháp trung ương với hai trường đào tạo hoằng pháp, đó là trung cấp giảng sư dành cho các tăng ni tốt nghiệp trung cấp Phật học, cao cấp giảng sư dành cho tăng ni tốt nghiệp cao đẳng Phật học. Chương trình đào tạo của trung cấp là 4 năm, cao cấp giảng sư là 3 năm. Và khi tốt nghiệp các cái trường khoa học này đó, thì tăng ni đó có đủ năng lực để đi thuyết pháp giảng kinh. Trước nhiệm kỳ 2012 đó, thì các ban ngành ở tỉnh thành đó chỉ có 25 giảng sư thôi, cho một tỉnh là quá ít, quá khiêm tốn này. Thì nhiệm kỳ 2012 đến 2017 này đó, số lượng được nâng cao hơn do về cái giới hạn của hiến chương giáo hội chúng ta quy định. Mặc dù được nâng cao cái con số, nhưng tất cả các thành viên của ban giáo dục tăng ni và ban hoằng pháp làm hai vai trò hoằng pháp là gần như chưa chiếm được 10%. Đó là một cái thống kê rất là đau lòng. Do đâu mà nó ra đến cái nông nổi thế này? Nó có thể có rất nhiều các nguyên nhân. Theo chúng tôi đó, nguyên nhân chính yếu là do vì chúng ta nhập cảng nguyên si nền Phật học của Trung Quốc. Mà nền Phật học Trung Quốc thì nhấn mạnh đến cái việc tu thôi. Do đó đó, các tông phái tại Trung Quốc chỉ chủ trương tu sục, tu sĩ, gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, trì chú, tổ chức cầu an, cầu siêu. Ngoài các phương diện này ra, hầu như là không bận tâm đến công việc Phật pháp. Và khi tiếp nhận một đạo Phật từ Trung Quốc như thế, đạo Phật Việt Nam đã trở thành bản sao của Trung Quốc tại Việt Nam, vốn là điều không nên. Và do vậy đó, chúng ta giàu tốt nghiệp từ các trường lớp Phật học nhưng thiếu năng động nhập thế về phương diện chia sẻ nền minh triết và đạo đức của Đức Phật, để giúp cho người Phật tử đó phải xóa bỏ được các mê tín dị đoan. Về phương diện này, nếu chúng ta một lần nữa so sánh với Công giáo và Tin lành đó, chúng ta vẫn còn thua xa. Tín hữu của Công giáo và Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo đã xóa gần hết các loại mê tín dị đoan, giữ là một loại mê tín duy nhất thôi, đó là tin vào thuyết sáng thế của Chúa, tin vào sự cứu rỗi của Chúa thôi. Trong nhà của các tín hữu Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo không hề có thờ bất cứ một vị thần linh nào ở tại địa phương mà họ là một cư dân. Họ cũng không có những cái mê tín dị đoan do phong tục tập quán ở địa phương đó ảnh hưởng đến. Và tín hữu của các tôn giáo đó đều hiểu rõ giáo lý của họ, cuộc đời của Chúa Giêsu, những thần học căn bản. Là bởi vì tuần nào họ cũng đọc 3 bài, và suốt 3 năm họ đọc hết toàn bộ Kinh Thánh, và điều đó đã được lặp đi lặp lại cho đến trọn đời của họ. Tại mỗi nhà của tín hữu Công giáo, nhà có 10 thành viên thì có 10 quyển Kinh Thánh, Cho nên đó, mỗi một thành viên đều có quyển kinh thánh trước khi đi ngủ tự đọc ở nhà. Chúng ta thử đặt lại câu hỏi về phương diện này đó, tăng ni chúng ta đã làm được gì cho các Phật tử tại gia? Câu trả lời là tùy duyên. Có nghĩa là Phật tử nào siêng thì đến chùa hỏi thăm, xin kinh về để đọc tụng. Còn bằng không á, kể từ ngày quy y cho đến ngày qua đề đó, trên bàn thờ tại nhà của các Phật tử hầu như là chẳng có quyển kinh nào, sách Phật lại càng không. Họ chỉ đến chùa thắp nhang, lại Phật, niệm Phật, trì chú, cầu nguyện và mong mỏi sự nhiệm màu diễn ra, mà vốn là rất trái ngược và xa lạ với lời dạy gốc của Đức Phật về phương diện tứ diệu đế và triết lý nhân quả. Toàn bộ cái tình cảnh đó thay chúng tôi thuộc về trách nhiệm của tăng ni chúng ta. Do đó chúng tôi rất mong các thầy các sư cô đang học trung cấp Phật học một kiến thức Phật pháp rất là nền tảng, mà tại đó chúng ta có thể tiến đến cao đẳng, rồi cử nhân, thạc sĩ, vân vân. Càng phải có trách nhiệm là sau khi tốt nghiệp, khi nhận làm trụ trì hay là ở chúng trong các chùa, chúng ta phải thuyết phục sư phụ của mình hoặc là thầy trụ trì nơi mình đang ở, tạo cơ hội cho mình mở lớp dạy Phật pháp hoặc là giảng tại chùa của mình. Chứ chờ được ban Phật pháp hay ban giáo dục tăng ni mời thì có lẽ là khó lắm, vì số chỗ là có giới hạn. Mà chư tôn đức chúng ta là sống rất là thọ, chờ đến lúc mà cơ hội mình được thế vào những vai trò đó là đã già rồi. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn thay đổi mô hình này thì Phật tử chúng ta sẽ là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Giờ đây chúng ta thử xem cách thức Đức Phật làm đạo như sau. Điều 2, đặc điểm Phật pháp. Khi Đức Phật chia sẻ nền minh triết mới của Ngài, vốn rất xa lạ, rất khó được chấp nhận tại Ấn Độ, vốn theo chủ nghĩa đa thần giáo, Đức Phật đã khẳng định rằng là lời dạy của Ngài có 6 đặc điểm. Do vậy là tăng sĩ Phật giáo trung thành với triết học của Đạo Phật trong vấn đề giải quyết nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, thì mỗi tăng sĩ chúng ta đó phải tình nguyện trở thành bác sĩ tâm linh. Nếu các bác sĩ của Tây y và các lương y của Đông y có vai trò là trị các cái chứng bệnh đau ở trên cơ thể để dẫn đến sự an toàn sức khỏe và tuổi thọ, thì các tăng sĩ chúng ta phải là bác sĩ về tinh thần, bao gồm bác sĩ tâm lý, bác sĩ tư vấn và bác sĩ đạo đức, bác sĩ tu tập, để giúp cho các Phật tử đó thuộc mọi thành phần khác nhau khi có cơ hội đến nhờ tham vấn đó, chúng ta có thể giải quyết được các vấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội của họ. Hầu như vai trò quan trọng này là bị chúng ta bỏ rơi. Phần lớn khi đến chùa hỏi đạo lý, hỏi nỗi khổ niềm đau, hỏi cách vượt về kinh tế, hỏi vượt qua thất tình, hỏi vượt qua sự thất nghiệp, thì chúng ta chỉ dạy là niệm Phật đi mầu nhiệm lắm, trì chú đi cầu gì được đó, lại Phật đi đó, tội nghiệp vô lượng. Chúng ta chỉ tạo ra sự chấn an tâm lý, chúng ta chưa phân tích nguyên nhân, chưa tìm ra giải pháp, chưa tư vấn đúng cách như Đức Phật đã dạy. Và 6 đặc điểm sau đây đó được Đức Phật khẳng định rằng là lời thuyết giảng Phật pháp phải đảm bảo được 5 cho đến 6 nội dung. Và nếu không làm được như thế đó thì vai trò hoằng pháp của chúng ta đó được xem là bị thất bại hoặc là chưa trọn vẹn. Một nhỏ, chánh pháp phải được trình bày một cách khéo léo. Chánh pháp là sâu sắc, là chân lý rồi, nhưng nếu như chúng ta không có kiến thức về sư phạm tại các trường lớp, không có kiến thức về logic học, thì việc chúng ta trình bày đó người nghe không nắm được gì hết. Và mình nói điều A, người nghe đó cảm nhận điều B, rồi để khỏa lấp cái yếu kém đó đó, thì nhiều tăng ni trẻ khi mới bắt đầu làm công việc hoằng pháp đó, biến mình trở thành đó là một danh hài, tức là biến cái giảng đường trở thành một gala cười để tạo cái không khí vui tươi thôi. Và cái cốt lõi của Phật pháp mà được Đức Phật khẳng định đó là toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối cùng á, chúng ta quên đi. Đó là ba tiêu chí mà Đức Phật đã lặp lại hàng trăm lần trong các bài kinh Bali. Tức là khi mới nghe và thực tập theo, chúng ta đạt được sự toàn thiện, tức là an lạc hạnh phúc. Sau vài năm chúng ta thực tập theo, chúng ta lại tiếp tục đạt được sự an lạc hạnh phúc. Và ở cuối đời, nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục thực tập theo, chúng ta lại tiếp tục đạt được sự toàn thiện đó. Còn có nhiều lời dạy tôn giáo và tín ngưỡng đó, nó chỉ hấp dẫn và đạt được cái lợi ích nhất định ở ngay cái thời lúc làm nó thôi, sau đó nó có những cái tác hại, nó có những phản ứng phụ, không có toàn thiện ở đoạn giữa và không có toàn thiện ở đoạn cuối cùng. Do đó chúng ta có thể mà mượn tiếng cười để làm cho pháp hội nó được thoải mái, nhưng nhớ là đừng để cho ba cái chất liệu toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối cùng nó bị mất đi trong nội dung của các bài diễn giảng. Hai nhỏ, thiết thực hiện tại là giáo pháp Phật á, lấy cuộc đời này làm hệ quy chiếu, đối diện với các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này bằng một bản lĩnh không đào tẩu, không cường điệu quá, không phớt lờ, để truy tìm nguyên nhân và tìm ra giải pháp cho người ta giải quyết được khổ đau. Cho nên thuyết pháp bằng cách này đó, thì người nghe đó chỉ cần nắm bắt được cái diền mối thôi là họ có thể giải quyết được vấn nạn của họ rồi. Cho nên họ mới thấy là lời Phật dạy là thiết thực. Còn phần lớn chúng ta hướng đến Tây Phương Cực Lạc, tức là sau khi chết ít nhất là mấy chục năm sau, đang khi Đức Phật dạy là phải dạy làm sao cho họ cảm nhận được cái giá trị thiết thực hiện tại. Ảnh hưởng từ Trung Quốc đã làm cho chúng ta, tức là quên đi tâm chỉ mà Đức Phật đã chủ trương. Chúng ta đã biến lời dạy của các tổ Trung Quốc đó trở thành là chân lý, mà đang khi đó, cái nhận thức của các tổ Trung Quốc là có giới hạn, so với Phật là thấp hơn nhiều, như là trời và Phật. Chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận cái sự khác biệt này, để chúng ta không còn lệ thuộc vào cái nền Phật học của Trung Quốc nữa. Chúng ta phải tách rời khỏi nền Phật học của Trung Quốc thì Phật giáo Việt Nam mới vươn mình và làm Phật sự đúng với tinh thần Phật dạy. Ba nhỏ, siêu việt thời gian. Nền minh triết của Đức Phật dạy đó không chỉ là mì ăn liền, không phải là nước biển uống vô rồi sau đó bị hóc hát. Sau khi có kết quả thế thời đại, tiếp tục thực tập thì cái an lạc hạnh phúc đó nó tạo ra một cái tác hưởng rất là tích cực trong tương lai. Tương lai ngắn 5 năm, 10 năm, tương lai dài 20 năm, 30 năm, tương lai dài hơn nữa là những kiếp sau. Thì đạo Phật chủ trương chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Do đó đó, khích lệ người ta khi làm một cái việc thiện thì phải nghĩ đến ý nghĩa của nhân sinh trong một cái tương quan cộng toàn, và phải thấy rất rõ là các việc thiện của chúng ta nó giống như là bản chất của các Phật thể không tự mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì những phước báo hay là nghiệp xấu mà chúng ta làm đó, chúng ta phải là người gánh lấy đó. Do vậy mà toàn bộ những lời dạy chúng ta phải mang tính siêu việt thời gian, ở kiếp sau nó vẫn tiếp tục là hữu hiệu, không bị lỗi thề. 26 thế kỷ trôi qua, các lời dạy của Đức Phật đã trở thành như là những cái ngọn hải đăng soi sáng về phương diện vũ trụ học, vật lý học, khoa học nói chung, rồi đạo đức học, xã hội học, rồi chủ nghĩa bình đẳng, rồi nhân quyền. Hầu như là những vấn đề này không có cái gì mà Đức Phật không có dạy, không có dạy đến. Cho nên nó luôn luôn mang tính cách là thức thề, không bao giờ bị lỗi thề. Đang khi khoa học càng phát triển đó, thì các tôn giáo nhất thần và đa thần trên toàn cầu phải đối diện với thách đố lớn. Nếu không thay đổi là phải bị lỗi trừ, vì khoa học sẽ cho thấy là những lời dạy phần lớn trong các kinh thánh tôn giáo là trái với những gì mà chúng ta được biết. Đạo Phật nổi trội hơn các tôn giáo về phương diện triết lý này. Bốn nhỏ, đến mà thấy, tức là trình bày một đạo Phật bằng tri thức, sử dụng lý trí chứ không có khai thác niềm tin. Thấy nó thuộc về nhận thức, còn đến để mà tin nó thuộc về tâm lý. Và niềm tin thường được đặt ra trên một cái giả thuyết rằng là nội dung của nó là chân lý, cho nên chúng ta không được quyền đặt vấn đề, chỉ có tin theo thôi. Đức Phật cho rằng đó là cái cách ngu dân và làm cho con người sợ hãi, phải lệ thuộc vào những nhà hướng dẫn tôn giáo. Và Đức Phật khuyên đó là tăng sĩ của Ngài cần phải truyền bá một đạo Phật minh triết. So với điểm này đó, thì hầu như do ảnh hưởng của Trung Quốc, chúng ta đang truyền bá một đạo Phật rất mê tín, một đạo Phật rất tín ngưỡng, một đạo Phật đó gần như là bị pha tạp bởi các phong tục tập quán dân gian và phong tục tập quán của đa thần giáo, rất là khác xa với đạo Phật gốc mà Đức Phật mong mỏi. Năm nhỏ có một đích hướng thượng, người nghe Phật pháp sau khi nhận chân được chân lý rồi, cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc hơn, người làm kinh tế trở nên giàu sang hơn, người làm quan chức nhà nước đó được thăng quan tiến chức hơn, người đang sống có phụng sự đóng góp rồi đó trở nên năng động hơn, phụng sự nhiều hơn. Tức là nó hướng đến một cái mục tiêu rất là cao quý. Và hiện nay đó, tu theo phương pháp Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Mật Tông của Trung Quốc đó, thì những người đang làm ăn khấm khá bỏ làm ăn, người đang làm ăn thất bại bỏ luôn, chỉ lo chuyên tâm niệm Phật, lại Phật, trì chú và cho rằng là mình đã có tiến bộ. Rồi còn khích lệ mọi người đó tu đó, là không được làm gì hết, ngưng hết tất cả mọi thứ, xa rời cái chủ trương tinh tấn ba la mật của Đức Phật. Và đã làm cho giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ quay lưng với đạo Phật, vì cho rằng đạo Phật quá bi quan yếm thế. Đang khi Đức Phật dạy đó rất thiết thực, nhưng mà chúng ta làm đó, theo Trung Quốc trở thành một đạo Phật rất buồn chán. Sáu nhỏ được người trí tin và khen, thuyết phục với bình dân dễ lắm, chỉ cần cho họ những chiếc bánh vẽ, những cái hứa hẹn về thiên đường, những cái mầu nhiệm cầu gì được đó, hoặc là đổi lớp là Phật sống, Bồ Tát sống, Thánh sống, hay là Thượng Đế sống, quần chúng sẽ theo ào ào. Còn được người trí tin và khen đó thì đòi hỏi đến tính logic, tính chân lý, tính khoa học, tính giá trị, tính thiết thực hiện tại. Và Đức Phật khẳng định đó, giáo pháp của Ngài đó là tôn giáo duy nhất vào thời điểm tại Ấn Độ lúc bấy giờ được người trí tin và tán dương thôi. Ngày nay đó, chúng ta đã làm cho người trí quay lưng với đạo Phật. Các nhà nho tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam trong suốt lịch sử gần 2000 năm khi còn tại vị tấn công đạo Phật, vì tiếp cận các nghi thức tụng niệm của Phật giáo chỉ toàn là các bài kinh tín ngưỡng, không có các bài kinh triết lý, không có các bài kinh đạo đức, không có các bài kinh về xã hội, không có các bài kinh về gia đình, nên họ đang ngộ nhận đạo Phật. Nhưng khi về hưu, rảnh rỗi, hết việc quan, họ mới đọc vào Đại Tạng Kinh Phật giáo, mới vỡ lẽ ra mình đó giống như là con ếch nằm dưới đáy giếng, hiểu sai đạo Phật. Cho nên một số nhà do tri thức đã trở thành tu sĩ Phật giáo ở tuổi cuối đời, nhưng rất uổng, ở tuổi cuối đời hết quan vị rồi, lời nói của mình nó không được người khác lắng nghe nữa. Cái lỗi của chúng ta là gì? Lệ thuộc vào Trung Quốc. Cái lỗi của Trung Quốc là gì? Truyền bá một bài Phật tín ngưỡng. Và đang khi Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh mà chỉ chọn có 8 bài kinh tín ngưỡng thôi, thì làm sao các thành phần còn lại có thể thấy rằng là họ có cái gì đó học được ở từ Đức Phật? Thì đó là 6 đặc điểm mà việc thuyết pháp giảng kinh của các tăng sĩ cần phải đạt được tối thiểu là 5 trong 6 điều đạt, thì mới được gọi là một bài thuyết giảng đúng chuẩn là bài thuyết giảng Phật pháp. Điều 3, 4 cách thức thuyết pháp trong tiếng Bali gọi là De Sana Viết Đi. Thì đây là lời Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 126. Còn 6 đặc điểm thì Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh Trung Bộ tập 1 trang 37 và Tăng Chi tập 3 trang 285. Thì đó là những cái dữ liệu quý mà chúng ta cần phải ôn lại thường xuyên. Về bốn cách thuyết pháp, Đức Phật dạy như sau: thuyết pháp bằng định nghĩa và giải thích, Sanda Sana. Ở đây Đức Phật khuyên là khi mình đưa ra một quan điểm gì thì đầu tiên chúng ta phải định nghĩa cái các khái niệm liên hệ đến quan điểm đó, rồi sau đó đó mới giải thích rộng cho người nghe đó hiểu rõ nội dung này một cách chi tiết hơn. Trong phần giải thích nghĩa đó thì Đức Phật thường khuyên là hãy sử dụng nghệ thuật so sánh và các ảnh dụ. Và lời mà Đức Phật nêu ra trong kinh là gì? Này các đệ tử, người trí do ví dụ mà hiểu rõ. Ví dụ nó giúp cho người ta liên tưởng theo tương phản hay là tương đồng, từ đó giúp cho người ta đào sâu vào một vấn đề đó một cách có hệ thống hơn. Và cái tính giải thích mang tính hình ảnh, ẩn dụ này đó đã làm cho nội dung của bài giảng đó, nó có thêm trọng lượng và chiều sâu triết lý. Đức Phật trong kinh Tạng Pali, trong kinh điển A Hàm, trong kinh điển Đại Thừa, hầu như không có bài kinh nào mà Đức Phật không sử dụng các hình ảnh dân gian mà người ta rất quen thuộc để mô tả và giải thích về các cái khái niệm Phật học mới của Ngài. Nhờ đó đó, người bình thường vẫn có thể hiểu được đạo lý của Đức Phật. Hiện nay thì ngành xuất bản trở nên rất phong phú. Chúng ta có hàng triệu các quyển sách bằng tiếng Việt và các hình ảnh trong văn học quá nhiều, trong dữ liệu Phật pháp quá nhiều. Chỉ cần mỗi một bài giảng chúng ta chia làm 6 ý cho đến 8 ý. Mỗi một ý sau khi phân tích khái niệm, giải thích ngôn từ, chúng ta đưa ra các cái minh họa bằng các ví dụ cụ thể, người nghe cảm thấy rất là dễ hiểu và nhớ. Có thể nội dung khái niệm họ quên, nhưng mà nhờ cái ví dụ được giải thích đó, họ sẽ không thể quên được. Hai, thuyết pháp bằng cách thuyết phục, Samada Banna. Tức là thuyết phục đó là một nghệ thuật. Ai cũng có quan điểm riêng của mình, quan điểm đó chịu ảnh hưởng bởi khuynh hướng chính trị, tôn giáo, triết học, giáo dục và chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân. Khi người ta đã có một cái thành kiến hay là định kiến về quan điểm của trường phái mình rồi đó, thì các cái quan điểm khác được xem như là một sự xâm phạm về ý thức hệ, cho nên nó tạo ra những cái cú sốc văn hóa trong cái việc chia sẻ quan điểm. Chính vì thế mà phương Tây có câu đó, có hai nội dung không nên thảo luận ở quần chúng, đó là bất đồng chính trị và bất đồng tôn giáo, vì sẽ không có dấu chấm cuối cùng trong các cuộc tranh biện này. Do đó thuyết phục người khác với tôn giáo, khác quan điểm triết học, khác lý tưởng sống để chấp nhận được nền minh triết của Phật giáo là cả một nghệ thuật. Và để làm được việc đó đó thì Đức Phật dạy cần phải có cái năng lực lập luận hợp lý, tức là mang tính logic. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đó là có được cái đặc điểm này, đang khi các lời dạy của các tôn giáo khác thì không có được thế. Cho nên khi chúng ta thảo luận với một giáo sư đại học, dầu vị tăng sĩ đó chỉ mới học trung đẳng Phật học thôi, nếu học có bài bản, chúng ta vẫn đủ sức để thuyết phục giáo sư đại học đó tin vào triết học của đạo Phật. Vì cái lợi thế là triết học Đức Phật quá sâu, quá cao. Còn nếu như tăng sĩ đó có năng lực hùng biện, có khả năng trình bày tốt, thì độ thuyết phục về lý luận đó lại càng cao hơn nữa. Đang khi truyền bá đạo theo phong cách Trung Quốc á, chúng ta chỉ nói những điều mầu nhiệm thôi, cầu gì được đó thôi, cái đó không thể nào logic và đã trái ngược hoàn toàn với quy luật nhân quả được Đức Phật giảng dạy, thì không thể nào thuyết phục được giới trí thức, giới kinh doanh, giới chính trị gia, giới trẻ, vốn là những thành phần mà họ đòi hỏi đến cái trình độ tri thức rất là cao. Mà muốn làm được việc đó đó thì các tăng sĩ phải rất là giỏi về nội điển và ngoại điển. Ba, thuyết pháp bằng sách tấn. Sách tấn trong tiếng Bali gọi là Sammute Chana, tức là làm sao để cổ vũ tinh thần, hôn đúc tinh thần và lên dây cót tinh thần ở người nghe. Bây giờ một phụ nữ mới bị chồng bỏ, hay là một ông chồng mới bị vợ cấm sừng, vô chùa nhờ các thầy các sư cô tư vấn, chúng ta nói về niệm Phật đi, ông ấy sẽ quay về thôi. Phật pháp mầu nhiệm lắm, về ăn chay đi, cạo tóc đi, giá kéo đi, Phật pháp mầu nhiệm lắm, chỉ thần chú đi, bà ấy sẽ quay về, còn lâu. Ở đây chúng ta phải sắp đánh tinh thần để cho người đang bị khổ đó khỏi bị trên lên, mất phương hướng. Rồi sau đó mình mới hỏi thăm các nguyên nhân về lối sống của vợ và chồng, những điểm bất đồng, những điểm dị biệt, rồi đâu là những cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau dẫn đến cái tình trạng đứng trước bờ vực thẳm như thế. Sau đó chúng ta mới đưa ra những cái giải pháp dựa vào tứ diệu đế, tức là thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng vào hạnh phúc và giải quyết đó bằng bát chánh đạo. Tức là có nhiều bà vợ đó sống quá cảm xúc, không có phát triển chánh kiến và chánh tư duy, mê tín dị đoan. Chẳng hạn như cách đây vài năm mang thai giả do các linh mục ở tại Thủ Đức truyền bá vào cái sự mầu nhiệm của Chúa. Nhiều bà cứ tin như thế, cho nên uống những cái thuốc trữ nước, rồi bụng càng ngày lớn ra, cộng với cái tự kỷ ám thị, nhiều khi mang cái bụng to còn hơn là những người mang bầu thật, đến cả 3 năm sau mà vẫn chưa đẻ được. Tại vì có sự sống trong cái phôi đó đâu mà đẻ, có cái phôi đâu mà đẻ. Bây giờ mà đến mà gặp chúng ta nói là cứ cầu nguyện đi là được, thì chúng ta không có khác gì các cái tôn giáo mê tín khác. Phải phân tích nhân quả, tìm được nguyên nhân đó là giải quyết vấn đề được 50% rồi. Và đây là cách mà Đức Phật khuyên đó, là cần phải làm như thế bằng lời lẽ xác thực, bằng nội dung xác thực, để người trong cuộc không thể nào không chấp nhận được tính chân lý của nó. Thì từ đó người ta mới khởi lên một cái quyết tâm là nỗ lực làm theo và làm sao cho nó có được kết quả. Cho nên phải lên dây cót tinh thần cho người nghe, để họ có thể kết thúc được cái nỗi khổ niềm đau ngay lúc đó. Sau đó họ lắng nghe cái lời khuyên của chúng ta và làm một cách có kết quả để giải quyết các vấn nạn của bản thân mình. Bốn nhỏ, dựa vào nội dung của câu hỏi, trả lời cho nó thích hợp. Thì đây là cái cách thức mà chúng ta tương kế tụ kế. Chị em phụ nữ phần lớn là đi chùa, quý ông á, thì đứng ngoài cổng chùa chở vợ rồi chờ vợ, sau đó đưa vợ về. Là bởi vì quý ông không tìm thấy được những giá trị tích cực từ các nghi thức của chùa, từ các sinh hoạt của chùa theo phong cách của Trung Quốc tại Việt Nam. Rồi quý bà vào thì thường kể lể chuyện trong nhà, quậy khố, chuyện nhỏ to tâm sự, chuyện khổ, chuyện đủ thứ hết. Mà nếu như mình ngồi mà nghe không thì chúng ta mất cái chức năng của tăng sĩ đi. Chúng ta phải khéo yêu cầu đương sự đó, rồi là trình bày ngắn gọn trong vòng 1 phút, 2 phút thôi, cái cốt lõi chính yếu của vấn đề là cái gì. Sau đó chúng ta mới hỏi, phân tích và nguyên nhân, để chúng ta mới gợi ý những cái giải pháp từ quan điểm Phật học. Và các Phật tử cũng phải nhớ cái vai trò của tu sĩ là không phải là nhà tư vấn tâm lý đến để nghe mình kể lại cái nỗi khổ của mình. Nhưng bác sĩ cũng vậy, đâu có thời giờ mà đi nghe bệnh nhân kể từ giờ này qua giờ khác. Bác sĩ chỉ nghe bệnh nhân nói trong vòng 5 phút thôi, sau đó bác sĩ phải khuyên bệnh nhân nghe lại mình về lối sống, về sức khỏe, về tập luyện, về điều trị, để bệnh nhân đó mới hết khổ. Thì các Phật tử đến chùa cũng thế. Và đây Đức Phật xác định rõ là phải dựa vào các cái câu chuyện mà họ đến tư vấn với mình, để tìm ra cho họ những giải pháp. Thì bằng cách thức như thế này đó, Đức Phật khẳng định là lời thuyết pháp của chúng ta nó sẽ đạt được những giá trị rất là cao quý. Vấn đề 4, cách thức trả lời câu hỏi. Vô vấn tự thuyết là một trong những loại hình thuyết pháp của Đức Phật trong 12 loại thể tài. Ngoài ra thì còn có một loại thể tài đó là dựa vào câu hỏi Đức Phật trả lời, và đồng thời đó cũng có gần như là khoảng 20% các bài kinh trong văn học Pali đó, Đức Phật trực tiếp hỏi người nghe để họ trả lời, sau đó Đức Phật đính chính, đây là nhận thức sai, đây là nhận thức đúng, và khích lệ người ta tu làm theo. Phương pháp giáo dục đó là phương pháp giáo dục đi trực tiếp vào nội dung, rồi giúp cho người nghe được giữ phần vào nội dung mà cả hai bên cùng quan tâm. Phương pháp giáo dục này đó rất là thiết thực, nhất là đối với giới trẻ và giới trí thức. Đức Phật liệt ra trong kinh Tăng Chi tập 2 trang 46 có 4 loại câu hỏi, và theo đó đó chúng ta có 4 cách trả lời được xem là thích hợp, có khả năng là hướng dẫn người đặt câu hỏi đó vào cái trọng tâm Phật pháp và giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau hay bế tắc mà họ đang bị dướng phải. 1, trả lời bằng cách giải thích và định nghĩa. Thì đây là những câu hỏi thuộc dạng kiến thức phổ thông về các pháp số Phật học, về các thuật ngữ Phật học, về các pháp môn Phật học. Chỉ cần học Phật học ở trường trung cấp 4 năm chuẩn là các tăng ni trẻ có thể trả lời phanh phách bất cứ những câu hỏi nào của quần chúng. Và điều này nó đòi hỏi chúng ta phải có một bộ nhớ khá tốt, tức là nắm vững Phật pháp từ kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm cho đến một số kinh tiêu biểu của Đại thừa. Do đó học ở tại trường lớp mỗi một học kỳ khoảng 6 cho đến 10 môn đó là không đủ. Chúng ta phải đọc thêm kinh điển. Cứ mỗi một giờ học ở trên lớp, ta phải có 2 giờ tự nghiên cứu tại nhà. Đó là mô hình học theo tín chỉ. Học tại nhà hay học thư viện thì giống nhau. Thì như vậy học 5 giờ tại trường thì phải có 10 giờ học tại nhà. Như vậy trung bình đó là người xuất sắc sẽ học là 15 giờ một ngày. Mỹ á, sinh viên xuất sắc thì mới được lấy 5 giờ một tuần, còn sinh viên còn lại chỉ được lấy tối đa là 4 giờ thôi, để cộng với 2 lần số thời gian tương tự. Nhờ đó mà chúng ta mới đào sâu vào nội dung chúng ta đang quan tâm. Và bằng cách này đó thì các câu trả lời phải đi theo cái hướng giải thích rõ ràng, định nghĩa chuẩn xác. Và điều này nó đòi hỏi đến bài khóa, trình tự thứ lớp mà chúng ta học ở tại các trường Phật học. Chỉ cần làm được công việc này thôi, Chư Tăng chúng ta đã giải quyết được gần như hết 80% các câu hỏi mà người Phật tử đặt ra. Và đó là cách hoằng pháp rất là thiết thực. Điều 2, trả lời bằng cách phân tích. Đây là dành cho những người đặt câu hỏi có trình độ sâu và rộng. Lý thuyết họ đã hiểu căn bản rồi, họ tự đọc sách vở, kinh điển tại nhà, trên internet, qua laptop, iPad, smartphone, iPhone. Ngày nay thì Phật tử tại gia đó họ tìm hiểu Phật giáo rất là tha thiết, vì phương tiện internet hiện đại bùng nổ đó đã mở cơ hội cho họ tìm hiểu không có giới hạn. Nhiều Phật tử tại gia mỗi ngày trung bình họ nghe 2 bài cho đến 4 bài thuyết giảng của nhiều vị giảng sư lỗi lạc trong nước và nước ngoài. Họ lên trang web đọc các bài Phật pháp, và nếu tăng ni chúng ta không đến các trường lớp Phật học thì chắc chắn trình độ Phật học là thua các cư sĩ đó. Thì không thể nào trả lời các câu hỏi đòi hỏi đến sự phân tích được. Để trả lời câu hỏi phân tích thì trước tiên chúng ta phải nắm vững lý thuyết Phật pháp, những lời dạy căn bản, các học thuyết căn bản. Rồi chúng ta phải có một cái kiến thức kinh nghiệm chuyên sâu để phân tích vào từng ngóc ngách của vấn đề. Nếu họ muốn phân tích 10 phút, chúng ta có thể phân tích 10 phút. Nếu cần 60 phút, cũng là một khái niệm đó thôi, chúng ta có thể phân tích 60 phút. Do vậy, đây là cách trả lời dành cho giới trí thức và giới có kiến thức kinh nghiệm. Nếu chúng ta không huấn luyện mình năng lực phân tích tốt, khi đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học tại các trường đại học, tại các hội thảo quốc gia và các hội thảo quốc tế, chúng ta không thể nào thuyết phục được quần chúng được. Các linh mục trong nước đó, tối thiểu là có 2 bằng cử nhân. Một bằng cử nhân trước khi đi tu như điều kiện bắt buộc, đào tạo trong đại chủng viện 6 năm để có được cử nhân thần học, và họ chấp nhận chế độ lưu ban. Sau khi tốt nghiệp cử nhân thần học, họ được đưa về làm phó tế cho một nhà thờ trong vòng 6 tháng cho đến 2 năm. Nếu làm được các cái công việc mà sau này linh mục phải làm và được giới thiệu lên hội đồng giám mục, thì lúc đó đó đại chúng sinh đó mới được chính thức tán phong linh mục. Cho nên cái tuổi để làm linh mục đó, trung bình đó, là 27 tuổi. Do đó kiến thức của họ với 2 bằng cử nhân là rất chuẩn. Tuổi đời 27 như thế là khá chuẩn. Còn chúng ta đó, theo trường phóng của Phật giáo Ấn Độ, 20 tuổi là quá nhỏ. 20 tuổi đối với người Ấn Độ là quá lớn, là bởi vì người Ấn Độ 13 tuổi là có râu quai nón rồi, thiếu nữ 13 tuổi là có con rồi. Và cái trường phái loại truyền thống tảo hôn ở Ấn Độ bây giờ vẫn còn là rất là thịnh hành. Do vì cái cấu trúc đặc biệt của địa dư và khí hậu, cho nên có nhiều người ở tuổi 35-36 đã trở thành bà ngoại, bà nội. Do vậy 20 tuổi được xem là tương đối chuẩn. Người Ấn Độ như là già trước khoảng 10 tuổi so với cái ngoại hình của họ. Còn người Việt Nam và các dân còn lại, 20 tuổi là non trẻ thôi. Bây giờ 20 tuổi làm thầy, làm sư cô, thầy chúng tôi là cái chuẩn đó thấp quá. Chúng ta phải nâng cái chuẩn này lên. Và theo chúng tôi đề nghị đó, là các tăng sĩ để được thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, chánh đức làm thầy và sư cô đó, phải có tối thiểu là bằng cao đẳng Phật học. Với trình độ này đó, chúng ta mới làm Phật sự lưu loát và giải quyết được các câu hỏi mà Đức Phật nói là đòi hỏi đến cái kiến thức phân tích và cái năng lực phân tích. Thì ở cái tuổi đó, đó chúng ta trung bình là khoảng 26. Để có được trình độ cao đẳng Phật học, chúng ta phải 26 tuổi theo cái mô hình đào tạo Phật học hiện nay ở trong nước. 3. Trả lời bằng cách hỏi lại người hỏi. Nếu như cái gì được hỏi chúng ta cũng trả lời hết á, sẽ không bao giờ có sự kết thúc. Nhiều người ta hỏi chỉ để muốn trắc nghiệm là cái kiến thức của tăng ni có bằng họ không, có cao hơn họ không, có đáng để họ tôn làm thầy không. Nhiều Phật tử đã làm công việc đó, cũng cùng một câu hỏi, họ hỏi giảng sư A, họ hỏi giảng sư B, họ hỏi hòa thượng C. Hoặc là đầu tiên họ đi hỏi hòa thượng C trước, sau đó mới hỏi thượng tọa B, sau đó mới hỏi đại đức A. Thì dĩ nhiên là theo cái kinh nghiệm tu học thì các hòa thượng phải sâu sắc hơn các thượng tọa, các thượng tọa thì phải sâu sắc hơn các đại đức, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ. Mà bây giờ đó, mình là đại đức trẻ hoặc tăng hoặc ni, mà sau khi họ đã lắng nghe 2 lần trả lời của các vị cao hơn rồi mà mình trả lời lớn mớ là không thể nào thỏa mãn được đâu. Cho nên có những trường hợp chúng ta phải đặt câu hỏi lại để cho họ hiểu ra được vấn đề, và ngừng cái thói quen tìm kiếm mà phải ứng dụng Phật giáo để giải quyết các vấn nạn khổ đau thôi. Ví dụ như có người nào đó nói rằng là tôi không tin là kiếp sau là có thật, xin giải thích cho tôi làm thế nào để tin điều đó. Trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng phương pháp trả lời phân tích. Thì đó nó đòi hỏi đến kiến thức rộng. Nhưng mà có những trường hợp á, ngay khi áp dụng phân tích rồi mà vẫn không xong thì chúng ta hỏi lại, chỉ cần một câu đơn giản thôi: anh chị hãy cho tôi biết trong vũ trụ bao la này nè, có một vật thể gì mà không mang tính bảo toàn năng lượng không? Có một vật thể gì mà không chuyển từ dạng này sang dạng khác không? Để cho họ tìm, họ tìm kiếm rồi đó, họ nói trả lời là không, thì chúng ta chỉ cần kết luận thôi. Câu trả lời của anh đó, nó cũng đã bao gồm cái nội dung mà anh hỏi rồi. Thì tâm thức của con người cũng là một vật thể thôi. Nó theo chủ nghĩa duy vật đó, nó là một cái vật thể cao cấp nhất, cho nên nó không mất đi. Rồi chỉ cần hỏi lại đơn giản như thế thôi là làm cho người nghe, người ta có thể vỡ lẽ ra một cái nội dung nhất định nào đó mà không cần phải giải thích dài dòng. 4. Trả lời bằng cách phớt lờ, tức là bỏ qua cái nội dung câu hỏi đó. Không phải vì chúng ta bí lù, không có kiến thức để giảng dạy, nhưng vì chúng ta biết là việc trả lời đó hết sức là hữu ích, vì nội dung của câu hỏi rất là ngớ ngẩn, nó không giải quyết được các vấn đề gì liên hệ đến nỗi khổ niềm đau của nhân sinh hết, nó không phục vụ được giá trị của nhân sinh. Ở trong kinh Phật thì có 10 loại câu hỏi như vậy, chẳng hạn như thế giới này đó là được sinh ra từ lúc nào, rồi nó sẽ tận diệt vào thời điểm nào, thế giới này đó là có tôn trọng hay là không tôn trọng, rồi thân và tâm này đó là một hay là hai, hoặc là sau khi chết đó, thì bậc giác ngộ sẽ như thế nào, có tái sanh nữa hay không. Thì đây Đức Phật đó, đó là những câu hỏi có trả lời kiểu gì đi nữa người nghe cũng không bao giờ thỏa mãn được. Thế tốt nhất nói là bây giờ như nước ai uống thì người đó tự biết thôi, đừng bận tâm đến những cái chuyện mà mình chưa cần thiết bây giờ. Hãy xây lại những cái vấn đề bế tắc của anh là gì nè, cái khổ đau anh đang dứt kẹt là gì nè, trong gia đình giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, các vấn nạn đang có là cái gì, trong làm ăn, trong thương trường, các cái bế tắc là như thế nào. Thì chúng ta xoay người đó vào trong những nội dung câu hỏi thiết thực, để chúng ta mới truyền những nội dung Phật pháp cho họ, để họ mới có thể cảm phục và tin theo lời Phật dạy. Còn bây giờ mình không khéo dễ bị dẫn vào cái cuộc tranh biện mà sự kết thúc của nó không bao giờ có. Như là những người đã mang trong đầu của họ một ý thức hệ chính trị, một ý thức hệ triết học, một ý thức hệ tôn giáo, hay là cái chủ nghĩa tư biệt cá nhân, thì cỡ gì đi nữa cũng không thể nào làm cho họ nghe theo được. Thì trong trường hợp đó là hãy bỏ qua câu hỏi thôi, để nói rằng là kêu họ trở về với những cái gì hết sức là thiết thực. Thì đó là một vài cái tình huống mà Đức Phật đã thuyết giảng ở trong kinh, và khuyên tất cả chúng ta là các tăng sĩ tu theo Ngài, truyền bá đạo của Ngài, giới thiệu minh triết và đạo đức của Ngài, hãy cố gắng làm theo. Và chúng tôi tin tất rằng là khi chúng ta làm được những điều giới thiệu một đạo Phật có 6 đặc điểm, rồi thuyết pháp bằng 4 phương cách, trả lời câu hỏi bằng 4 nghệ thuật khác nhau, thì chắc chắn rằng là người khó tính lắm cũng phải bị thuyết phục thôi. Công việc của tăng sĩ là thuyết giảng, cũng giống như bác sĩ là điều trị bệnh, y tá là chích thuốc chăm sóc, công nhân là xây nhà. Và hiện nay gần như là chúng ta đang bỏ rơi vai trò quan trọng bậc nhất này, và cuối cùng các Phật tử chúng ta bị thiệt thòi. Họ phải tự bê, tự mò mẫm, tự tìm hiểu với biết bao nhiêu cái ngỡ ngàng từ lúc vào chùa làm Phật tử cho đến lúc cuối đời mấy chục năm. Có nhiều người không hiểu Đức Phật là ai, Đức Phật dạy cái gì. Họ chỉ biết có niệm Phật, trì chú, lại Phật, cầu phúc, thắp nhang, lễ bái hết, quá uổng. Và bằng cách thức chưa nặng như vậy đó, chúng ta đã làm cho đạo Phật thấp hơn các tôn giáo nhất thần, kém hấp dẫn hơn các tôn giáo đa thần. Đang khi đó, giới tri thức trên toàn cầu đánh giá là đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở New York, tất cả đại biểu của Liên Hợp Quốc đã biểu quyết chọn ngày rằm tháng tư là ngày văn hóa toàn cầu, và kêu gọi đó Phật giáo gồm tăng ni và các Phật tử cùng tổ chức trọng thể ba sự kiện trọng đại của Đức Phật: đản sinh, thành đạo và niết bàn. Thì từ năm 2000 trở đi thì chúng ta thấy là Liên Hợp Quốc năm nào cũng tổ chức tại trụ sở New York và nhiều trụ sở trực thuộc. Còn cộng đồng Phật giáo thế giới thì mới tổ chức được lần thứ 11 vào năm 2014 tại Việt Nam, và một lần nữa là năm 2008 thôi. Chúng ta vẫn đi sau Liên Hợp Quốc, không phải vì muốn lấy lòng Phật giáo mà Liên Hợp Quốc đã chọn Đức Phật là biểu tượng văn hóa, như là biểu tượng văn hóa hòa bình và tri thức. Tại vì người ta nghiên cứu quá kỹ các tôn giáo và ta thấy không có tôn giáo nào có lời dạy minh triết sâu hơn đạo Phật. Đang khi đó chúng ta là những người đệ tử của ngài, tự xưng là truyền bá triết học của ngài, chúng ta truyền bá cái mê tín của Trung Quốc thôi. Một đạo Phật quá thấp. Lúc đầu nó bắt đầu từ cái động cơ là phương tiện để giúp cho giới bình dân, giới chỉ lo đến cơm áo gạo tiền, không biết đến văn hóa, không biết đến các hoạt động xã hội, không biết đến các hoạt động tri thức để cho họ dễ vào đạo. Nhưng rồi chúng ta dừng lại mãi cho đến cuối đời của họ cũng ở cái tầng thấp đó. Cuối cùng á là các Phật tử rơi vào mê tín, mà mê tín dẫn đến các nỗi sợ hãi. Người có sợ hãi thì không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Mong sao chư tôn đức tăng ni ôn lại cái lời Phật dạy vừa được trích dẫn để thấy rất rõ vai trò làm bác sĩ tâm linh của tăng ni là rất lớn. Bác sĩ nào mà không khám bệnh được hãy bỏ nghề. Tăng ni nào mà không có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của Phật tử chưa phải là tăng ni. Thì vai trò chính của chúng ta là chuyện đó, chứ không phải là chuyện cầu an, cầu siêu. Đó là cái việc làm phụ do phát sinh về sau này, chứ còn vai trò đó không được Đức Phật khích lệ chúng ta làm. Các Phật sự cầu an, cầu siêu, giao tế xã hội là phụ thôi. Còn nhiệm vụ chính của tăng ni là truyền bá chân lý và đạo đức thôi. Thời gian còn lại thì dành cho phần vấn đáp tự do. Các thầy, các sư cô có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì mà mình cảm thấy là có quan tâm. Câu hỏi càng hóc búa càng tốt.